các kỹ năng thiền. Sự tập trung nhất thời giống như ngôi nhà lợp mái tranh, cột nhà làm bằng gỗ rỗng. Định nhất thời không phải là jhana. Cận định giống như ngôi nhà được làm từ gỗ rắn chắc với mái ngói. Kiên cố định giống như tòa nhà bê tông bất động. Đây là nơi mà chúng ta trở thành một trong mối bận tâm duy nhất về con đường độc nhất. Điều đó giống như ngồi một mình trên ghế hay nằm một mình trên giường mà không có ai đến để chiếm không gian của mình. Hay như ở một mình trong phòng mà không có ai khác đến làm phiền mình. Khi ở một mình trong phòng, chúng ta có thể thật thoải mái, thậm chí có thể cởi bỏ quần áo nếu thích. Chúng ta có thể hành xử một cách tốt hoặc xấu mà không có ai phàn nàn. Đây là lý do tại sao tâm jhana là nơi tâm có thể thật thoải mái. Tâm như thể cái giếng sâu có thể tiếp nhận nhiều nước, đến mức nó có thể dẹp bỏ các suy nghĩ và đánh giá đầy quan kiến, không để lại gì ngoài niềm vui. Đây là nơi thọ trở thành niệm xứ của bạn. Thần cảm thấy sung mãn. Tất cả bốn thuộc tính đất, nước, lửa và gió đều cảm thấy tràn đầy. Khi tâm cảm thấy sung mãn như thế, tất cả đều đủ đầy. Đó là kinh an. Bạn không muốn có thêm bất kỳ thứ gì trong số bốn thuộc tính. Khi tâm đắm mình trong một thời gian dài trong cảm giác kinh an đó, nó giống như thứ gì đó bạn đã ngâm trong nước trong một thời gian dài. Nước chắc chắn sẽ thấm vào đến một điểm bão hòa. Cảm giác kinh an này là cấp độ thứ hai của jhana. Khi cảm giác kinh an bắt đầu chuyển động, bạn không cảm thấy thoải mái, giống như khi một chiếc thuyền bắt đầu lắc lư, bạn muốn quay trở lại đất liền. Vì vậy, một khi sự kinh an lấp đầy cơ thể, bạn buông bỏ nó, không để lại gì ngoài niềm vui và sự nhất tâm. Khi tâm đã đắm mình trong niềm vui đến mức bão hòa, nó buông bỏ, để lại cảm giác buông xả trống rỗng. Khi tâm thực sự trống rỗng, nó cảm thấy mênh mông, nhẹ nhàng. Càng đắm chìm trong sự buông bỏ, nó càng trở nên tĩnh lặng, tạo ra một cảm giác ánh sáng bên trong. Khi ánh sáng thực sự mãnh liệt, bạn sẽ đến chánh niệm. Sự hướng tâm, tập trung vào hơi thở mà không bị phân tâm, giống như trồng cây. Sự đánh giá giống như xới đất quanh rễ, bón phân, tưới nước từ rễ đến các nhánh trên cùng. Thân có thể được so sánh với đất, sẽ mềm ra, để cho phân bón và nước thấm xuống tận gốc rễ. Kinh an giống như sự xanh tươi, mơn mởn, rồi nở rộ. Có 5 loại kinh an. 1. Một cảm giác nặng hay nhẹ bất thường xảy ra nơi thân. 2. Cảm giác thân bồng bềnh. 3. Cảm giác mát lạnh hay nóng. 4. Cảm giác hưng phấn phủ trùm cả thân. 5. Thân bắt đầu lắc lư. Lạc có nghĩa là thân tâm tĩnh lặng, không có chướng ngại. Nhất tâm có nghĩa là bàn quan với mọi thứ khác, hoàn toàn trụ vững trên một đề mục. Đây là điều mà Đức Phật đã đề cập đến khi Ngài nói rằng định tâm trọn vẹn với giới đức là lợi ích to lớn, phần thưởng to lớn. Sự hướng tâm, suy nghĩ định hướng, giống như đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất cứ ai đi ngang qua, chúng ta biết, nhưng ta không gọi họ hoặc theo dõi họ đi trên đường. Chúng ta chỉ đứng yên bên cửa sổ. Sự hướng tâm và phân định áp dụng nơi hơi thở giống như thợ máy xe ô tô. Tâm giống như thợ trưởng. Khi lái xe, chúng ta phải quan sát và luôn kiểm tra tất cả các bộ phận cơ khí như vô lăng, lò xo, lốp xe, ống xăng để xem có bộ phận nào bị mòn rỉ hay trục trặc. Nếu có, ta phải sửa chữa ngay. Nhờ đó, xe sẽ đưa chúng ta đến đích một cách an toàn. Khi hành thiền, bạn phải quan sát, kiểm tra hơi thở để xem nó có êm ái hay không và điều chỉnh để làm cho nó thoải mái. Sự tập trung của bạn sẽ từng bước tiến bộ và cuối cùng đưa bạn đến chỗ siêu việt. Khi bị chỉ trích rằng bạn đang ở trong trạng thái jhana mù mờ, hãy nhớ điều đó vẫn tốt hơn là không có trạng thái jhana nào để trú vào. Và nếu bị cho rằng bạn giống như một chú gà con chưa ra khỏi vỏ trứng, điều đó cũng không sao. Khi còn trong vỏ trứng, chú gà không bị diều hâu bắt. Nhưng khi ra khỏi trứng, nó trở thành con mồi của diều hâu. Bạn cũng có thể bị nói là ngồi dính vô gốc cây. Đừng để tâm, bởi vì gốc cây cũng có công dụng của chúng. Đôi khi chúng mọc cành mới với những chiếc lá mềm mại mà ta có thể ăn. Nhưng nếu gốc cây bén lửa, cháy rụi, thì điều đó không tốt chút nào. Khi chúng ta tiếp tục rèn luyện tâm trí, nó sẽ ngày càng sung mãn, nhanh nhạy và sắc bén hơn, có khả năng nắm bắt ngay mọi thứ. Giống như con dao mà chúng ta luôn mài dũa, làm thế nào mà nó không sắc bén? Vì vậy, chúng ta nên tiếp tục thực hành giống như cách chúng ta mài dao. Nếu có bộ phận nào của thân hay tâm trục trặc, ta phải điều chỉnh cho đến khi nó tốt trở lại. Khi kết quả tốt đẹp phát sinh là ta đang ở trạng thái của chánh định. Tâm sẽ được thiết lập vững chắc trong hiện tại, trong trạng thái của nhất tâm. Chúng ta sẽ có được sức mạnh nơi thân và tâm. Sức mạnh trong thân có nghĩa là bất cứ nơi nào trong thân bị đau, chúng ta có thể điều chỉnh các tính chất của đất, nước, lửa và gió để tạo cảm giác thoải mái, giống như cách chúng ta tỉa cây. Nếu có cành nào bị gãy hoặc hư hoại, ta cắt chúng đi và ghép cành mới vào cây. Nếu các cành mới bị hỏng, ta ghép vào nhiều cành khác mới hơn. Ta tiếp tục làm điều này cho đến khi cây trở nên vững chắc, khỏe mạnh. Tâm tĩnh lặng có hai lợi ích, có thể kìm nén và cắt giảm. Nếu chưa thể cắt giảm, chúng ta vẫn có thể kìm nén. Kìm nén có nghĩa là khi có phiền não trong tâm, ta không để chúng bùng phát thành hành động, ta kìm giữ chúng lại. Cắt giảm có nghĩa là chúng ta thậm chí không để chúng phát sinh. Khi uốn nắn tâm, chúng ta phải quan sát để xem những gì cần sửa chữa, những gì cần bồi dưỡng, những gì cần phải buông bỏ. Nếu bạn không làm gì ngoài việc sửa chữa, bạn sẽ thất bại. Tương tự, nếu ta chỉ biết buông, ta cũng thất bại. Chúng ta phải thực hiện những gì Pháp đòi hỏi. Tâm định tĩnh, không bị phân tán bởi bất kỳ suy nghĩ nào lướt qua. Nó giống như người hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Nếu có ai đi ngang qua, cố bắt chuyện, anh ta cũng không muốn trả lời hoặc thậm chí ngước nhìn lên. Tương tự, khi tâm đã thật sự cắt bỏ những mối bận tâm bên ngoài, thì nhất định nó phải hoàn toàn trụ trên đối tượng thiền định. Tâm uế nhiễm giống như nước mặn trong đại dương. Bạn phải sử dụng rất nhiều suy nghĩ và đánh giá có định hướng để phân định, chắt lọc tâm trí đến mức nước mặn biến thành nước ngọt. Chúng sanh trên thế gian giống như những người trôi nổi giữa biển đầy sóng gió trên những chiếc thuyền nhỏ bé. Con người ở xa đến mức không thể nhìn thấy đất liền, người lại nhấp nhô lên xuống giữa biển, có lúc nhìn thấy đất liền, lúc không. Đây là những người có biết tu thiền. Người khác lại đang bắt đầu cập bến, nơi họ có thể nhìn thấy các lưới cá, thuyền buồm và cây xanh trên bờ biển. Có người đã bơi rất xa, đến nỗi họ gần sát bờ nhưng chưa hoàn toàn đến bờ. Còn Đức Phật, Ngài giống như người đã đến bờ, đang đứng trên đất liền, thoát khỏi mọi hiểm nguy. Ngài nhìn thấy tất cả những nguy hiểm mà con người phải hứng chịu. Vì thế, Ngài thương cảm chúng ta, cố gắng giúp ta đến bờ, thoát khỏi những hiểm nguy trên biển. Đây là lý do tại sao Ngài dạy chúng ta phát triển bố thí, giới hạnh và thiền định. Đó là những phẩm chất sẽ đưa ta đến bờ một cách an toàn, vững chắc. Khi phát triển được các phẩm chất của Phật, Pháp và Tăng nơi bản thân, thì ta sẽ không phải chịu khổ. Ta đặt tâm vào Pháp, thì những ô uế làm hư hoại tâm sẽ biến mất. Đây là cách giúp chúng ta có thể thoát khỏi biển sâu. Một khi đã vào đất liền, ta có thể có nhiều niềm vui, vì có rất nhiều thứ ta chưa từng được thấy khi ở trên biển. Giống như khi ta đi vào cửa sông Chao Phraya, nơi có nhiều rặn đước và cây xanh. Chúng ta trở nên mê hoặc và tiếp tục đi sâu hơn vào đất liền đến đường Sukhumvit. Ở đó, chúng ta thấy xe đạp, xe tải, xe jeep và những chiếc ô tô xinh xắn đủ màu sắc khác nhau. Điều này khiến ta càng thêm phấn khích. Một số người bị mê hoặc với những gì họ nhìn thấy trên đất liền. Nói cách khác, chúng ta chấp vào những ảnh tượng biểu hiện trong thiền định. Chẳng hạn như ta có thể bắt đầu nhớ các tiền kiếp. Nếu nhớ những điều tồi tệ, chúng ta sẽ buồn. Nếu nhớ những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ hạnh phúc. Điều này biến thành sự khát ái, mong muốn trở thành cái này hay cái kia. Một số người thật sự trở nên mê muội, nghĩ rằng họ chính là những gì họ nhìn thấy. Nếu như trí tuệ của ta không đủ mạnh mẽ, thì bất cứ thứ gì ta thấy sẽ biến thành tùy phiền não. Giống như người lần đầu tiên được nhìn thấy xe hơi sẽ rất phấn khích. Họ lại gần xe, muốn được ngồi trên đó, muốn được lái xe, mà không nhìn phải, trái hay dừng lại để quan sát thứ gì cả. Họ lái xe ra giữa đường, bị đụng phải, gây tai nạn chết người hay gãy tay, gãy chân. Tóm lại, bao công phu họ bỏ ra để thoát được khỏi biển cả. Giờ họ lại trở nên mê muội và tự đặt mình trở vào những hiểm nguy. Nhưng nếu trí tuệ của ta đủ mạnh mẽ, bất cứ điều gì chúng ta nhìn thấy sẽ biến thành thánh sản. Nếu nhìn thấy cả một khu rừng đước, chúng ta có thể đưa chúng vào sử dụng. Ta có thể cắt chúng thành củi để sử dụng hoặc bán trên thị trường. Nếu đất liền đầy cỏ dại, chúng ta có thể dọn sạch nó và biến nó thành đồng ruộng. Nếu ta không để chúng hoang tàn, chắc chắn chúng sẽ mang lại năng suất cho cây trồng. Chấp vào các ảnh tượng còn được coi là một nhận thức lệch lạc. Khi nhìn thấy hình ảnh trong lúc hành thiền, ta cần nhớ phân định nó, rồi để nó đi theo bản chất thực sự của nó. Đừng bám vào những gì bạn nhìn thấy, bởi vì tất cả mọi thứ đều vô thường. Nếu bạn sinh ra đã nghèo, bạn phải khổ vì mong muốn làm giàu của mình. Nếu bạn sinh ra đã giàu có, bạn phải khổ vì chăm lo cho tài sản của mình. Sợ rằng chúng sẽ bị hao mòn, sợ bị lừa đảo, sợ trộm cướp. Không có gì chắc chắn hoặc đáng tin cậy cả. Điều này cũng đúng với các ảnh tượng. Vì vậy, bất cứ bạn thấy gì, hãy để nó qua đi đúng theo bản chất của nó. Để cây ở lại trong rừng, cỏ trên cánh đồng và lúa trên ruộng đồng. Nếu làm được điều này, bạn sẽ tự tại, vì bạn đã biết đất liền đại dương ra sao, khi nào nên vào và khi nào nên ra. Khi đã có kỹ năng, bạn có thể đi du lịch dưới nước, trên cạn một cách thoải mái về mọi mặt. Bạn có thể tiến tới hoặc lùi lại mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này được gọi là Lokavidu, bậc thấy rõ. Bạn có thể trụ lại với những gì bạn biết, nhưng bạn không bị mắc kẹt trong đó. Bạn có thể sống trên đại dương mà không bị chết chìm. Bạn có thể sống trong thế gian mà không đắm đuối trong đó. Giống như cánh lá sen và nước, nước không thể thấm vào lá. Khi bạn chân thật trong hành động, bạn sẽ thành công về mọi mặt. Thí dụ, nếu bạn thật sự giữ giới luật, việc hành giới của bạn sẽ có kết quả. Nếu bạn chân thật trong việc phát triển trí tuệ của bạn sẽ phát triển. Lý do khiến ta không thấy kết quả là vì ta không chân thật trong hành động. Chỉ có 5 giới, nhưng chúng ta không cách nào giữ được chúng. Trong trường hợp đó, làm sao ta có thể hy vọng đạt được gì? Chỉ có 4 tầng thiền, 4 giai đoạn của jhana mà chúng ta cứ mò mẫm, lanh quanh, không thể tìm thấy chúng. Có những người có thể quản lý các trang trại rộng hàng trăm và hàng nghìn mẫu anh, nhưng không thể quản lý chỉ 4 tầng thiền này. Thật xấu hổ. Nếu hành động, ý nghĩ của ta không trung thực như lời dạy của Đức Phật, thì hậu quả của việc không trung thực sẽ đẩy ta ngày càng xa rời đạo Pháp. Ta sẽ phải đói khát và đau khổ theo nhiều cách khác nhau. Vì lý do này, Đức Phật đã dạy chúng ta phải chân chính trong mọi hành động. Khi sống trung thực như thế, thì dù đang sống giữa thế tục, ta vẫn có thể tự tại. Ta sẽ biết cách trút bỏ các phiền não ra khỏi tâm, đến mức toàn thân đều cảm thấy thoải mái. Bình an, hạnh phúc phụ thuộc vào việc tâm sung mãn, tràn đầy. Nếu tâm sung mãn, không có lửa nào có thể chạm vào nó. Khi thân đầy chánh niệm, thì tâm có thể thiếu vắng điều gì? Đây là lý do tại sao nếu muốn được sung mãn, ta phải nỗ lực phát triển thiền định càng nhiều càng tốt. Khinh an rồi sẽ phát sinh. Khi khinh an phát sinh, ta không bị mắc kẹt vào đó, vì ta biết rằng nó vô thường. Cuối cùng, nó phải biến mất. Vì vậy, chúng ta buông bỏ khinh an. Khi buông bỏ khinh an, tâm tự tại trong cảm giác hoan hỷ. Cảm giác hoan hỷ tự tại này vi tế và sâu sắc hơn so với khinh an mà không có dấu hiệu biểu hiện ra ngoài. Sự khinh an giống như người đang hài lòng với điều gì đó, nên thể hiện ra bên ngoài bằng cách mỉm cười hoặc cười to. Trạng thái hoan hỷ không có bất kỳ dấu hiệu nào bày tỏ ra ngoài. Nó được ẩn giấu trong tâm, giống như một người rất giàu có nhưng không thể hiện sự giàu có của mình bằng bất kỳ cách nào khiến người khác có thể đoán biết. Trạng thái này xoa dịu tâm trí. Nếu thể hiện ra bên ngoài, nó sẽ không ích lợi gì. Loại khoan hỷ này làm dịu tâm, cho nó được nghỉ ngơi. Nhờ đó, tâm sẽ đạt được trạng thái an bình, tĩnh lặng. Khi tâm được an bình, nó sẽ trở nên trong sáng, giống như biển không có sóng. Bạn có thể nhìn thấy tàu buồm xa đến 10 dặm. Bất cứ thứ gì đến từ phía Bắc, phía Nam, phía Đông hoặc phía Tây, bạn đều có thể nhìn thấy rõ ràng mà không cần phải sử dụng kính viễn vọng. Tầm nhìn của chúng ta đi xa hơn bình thường. Đây là cách chúng ta phát sinh vipassana hoặc trí tuệ, cho phép ta biết và nhìn thấy sự thật của thế gian. Nếu có một quả dừa, chúng ta bổ ra ăn ngay. Nó chỉ giúp ta no bụng được một lần. Nhưng nếu ta không ăn mà trồng nó xuống đất, cho nó mọc thành cây với trái trĩu cành, rồi ta lại lấy những quả dừa đó trồng xuống đất, cuối cùng chúng ta sẽ trở thành triệu phú đồn điền dừa. Nếu chúng ta có tiền mà chỉ lo cất giữ thì chẳng ích lợi gì. Rồi có ngày nó sẽ trở thành mối lo của ta. Vì vậy, chúng ta phải tìm đúng nơi để giữ chúng bằng cách đóng góp cho tôn giáo, cho những nơi từ thiện. Đó là lúc nó sẽ mang lại nhiều kết quả hơn. Nếu tâm chỉ dừng ở định, nó chỉ có được cảm giác thoải mái. Chúng ta phải đầu tư sự tĩnh lặng đó vào việc tạo ra trí tuệ. Đó là lúc chúng ta sẽ gặp nhau với hạnh phúc cao tột. Nếu tâm trí có cảm giác viên mãn bên trong, thì khi ta liên kết với ai, người đó cũng sẽ nhận được cảm giác viên mãn. Nếu ta đau khổ, thì khi kết giao với người khác, ta cũng sẽ khiến họ đau khổ. Nếu chúng ta có thể phát triển sức mạnh của tâm, ta có thể gửi những ý nghĩ thiện lành để giúp giảm bớt đau khổ của người khác. Nhưng nếu chúng ta không tự sửa chữa mình trước, ta không thể thực sự giúp đỡ bất cứ ai khác. Giống như một người điên không thể giúp một người điên khác trở nên tỉnh táo. Nếu như ta đang bốc lửa và người khác cũng đang bị cháy, thì làm thế nào ta có thể giúp họ? Chúng ta phải dập tắt đám cháy của mình trước, rồi mới có thể giúp người khác hạ nhiệt. Chúng ta phải có trước khi chúng ta có thể cho. Những đôi cánh đưa đến giác ngộ. Khi bạn giữ hơi thở trong tâm, bạn gom 4 niệm xứ vào một. Hơi thở là thân, các cảm giác, thọ nằm trong thân, tâm, tưởng nằm trong thân, phẩm chất tinh thần, pháp nằm trong tâm. 4 niệm xứ khi chúng ta ngồi thiền, hơi thở là thân, sự thoải mái và khó chịu là thọ. Sự thuần khiết và rõ ràng là trạng thái của tâm, và sự ổn định của tâm là pháp. Khi thực hành định tâm, chúng ta phải thấm nhuần nó với 4 con đường dẫn đến thành công. Chanh đa, dục hay mong muốn. Quan tâm mật thiết đến hơi thở, theo dõi để xem khi hít vào, ta hít vào như thế nào. Nếu không thở ra, ta sẽ chết. Nếu thở ra nhưng không hít vào, ta cũng sẽ chết. Tiếp tục tập trung vào đấy, chứ không tập trung tâm trí vào bất cứ điều gì khác. Viriya, kiên trì. Kiên trì trong mọi vấn đề liên quan đến hơi thở. Bạn phải có ý rằng, giờ tôi sẽ hít vào, giờ tôi sẽ thở ra. Tôi sẽ làm cho nó dài, ngắn, nặng, nhẹ, mát mẻ, ấm áp, vân vân. Bạn phải làm chủ hơi thở. Chitta, chú ý. Tập trung chú ý vào hơi thở. Quan sát cách hơi thở bên ngoài đi vào và kết nối với hơi thở bên trong ở phần trên, giữa và dưới của thân. Trong ngực, phổi, tim, xương sườn, xương sống. Trong bụng, dạ dày, gan, thận, ruột. Hơi thở đi ra ngoài các đầu ngón tay, ngón chân và ra từng lỗ chân lông. Vimansa, sự phân định. Quán xét và đánh giá hơi thở đi vào nuôi dưỡng cơ thể, xem nó có tràn đầy cơ thể hay không. Xem nó có cảm thấy dễ dàng, thoải mái hay không. Xem có bộ phận nào cần được điều chỉnh hay không. Chú ý các đặc điểm của cách hơi thở bên ngoài chạm vào hơi thở bên trong, xem chúng có kết nối với nhau ở khắp mọi nơi hay không. Xem những ảnh hưởng của hơi thở đối với các thuộc tính của đất, nước, lửa đã phát sinh, tiến hóa rồi qua đi như thế nào. Tất cả những điều này có mặt khi hành thiền về các hiện tượng vật lý và được coi như đại niệm xứ, Maha Satipatthana. Khi tâm đã phát triển đầy đủ 4 con đường dẫn đến thành công, hoàn chỉnh với sự chánh niệm, tỉnh giác, kết quả về mặt cơ thể là sự vắng lặng của cái đau. Về mặt tâm, chúng có thể đưa hành giả đến các con đường siêu việt, các giai đoạn của nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Nếu bạn thực sự phát triển định tâm, nó sẽ đưa đến 5 loại sức mạnh. 1. Tính. Khi bạn tin vào kết quả mà bạn có được từ những nỗ lực của mình. 2. Tấn. Sự kiên trì phát sinh mà không cần ai phải thúc ép bạn. Từ đó, 3. Niệm trở nên toàn diện hơn trong những gì bạn làm. 4. Định. Sự tập trung trở nên vững chãi trong những gì bạn làm, khiến phát sinh 5. Tuệ, sự hiểu biết về tất cả mọi điều đúng, sai. Tóm lại, đây được gọi là ngũ lực. Thiền tĩnh lặng Samatha, là tâm an trú trong một đề mục duy nhất. Nó không thiết lập liên hệ với bất cứ thứ gì khác. Nó giữ cho mình khỏi những mối bận tâm bên ngoài. Thiền quán hay thiền tuệ Vipassana là khi tâm buông bỏ mọi mối bận tâm trong trạng thái chánh niệm và tỉnh giác toàn diện. Khi sự tĩnh lặng hòa quyện với cái nhìn sâu sắc phát sinh trong tâm, năm quyền phát sinh và lập tức thống trị tất cả. 1. Satindriya, tính. Niềm tin của bạn trở nên vững chắc và mạnh mẽ. Dầu người khác có nói gì, tốt hay xấu, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm bạn. 2. Virajindriya, cần. Sự kiên trì của bạn trở nên dũng mãnh. Cho dù có ai chỉ cho bạn con đường hay không, bạn vẫn duy trì liên tục mà không hào hứng hoặc nản lòng. 3. Satindriya, niệm. Niệm chiếm lĩnh ưu thế, phủ trùm bốn xứ. Bạn không cần phải thúc ép nó. Nó tỏa rộng khắp cơ thể, giống như cách các nhánh cây to bảo vệ toàn bộ thân cây, mà không ai phải kéo trì chúng xuống hoặc nâng chúng lên. Sự tỉnh giác của bạn trở nên hoàn toàn rạng rỡ trong mọi tư thế, đứng, đi, nằm hay ngồi. Tâm tự biết, không cần chúng ta phải suy nghĩ. Sự tỉnh giác toàn diện này là ý nghĩa của bốn niệm xứ. 4. Samaindriya, định. Sự tập trung của bạn cũng chiếm ưu thế. Bất cứ bạn đang làm gì, tâm không dao động hay phóng dật. Ngay cả khi bạn nói đến rách miệng, tâm vẫn ở trạng thái bình thường. Nếu thân muốn ăn, nằm, ngồi, đứng, đi, chạy, bất cứ điều gì, đó là công việc của nó. Hoặc nếu bất kỳ phần nào của thân trở nên mệt mỏi hoặc đau đớn, đó cũng là việc của nó. Tâm không lay động, vẫn trụ vững nơi mối bận tâm duy nhất, chứ không phóng đi đâu khác. 5. Panindriya, tuệ. Sự hiểu biết, trí tuệ cũng chiếm ưu thế trong bạn, đến mức bạn có thể khiến tâm nhập vào dự lưu, nhất lai, bất lai hoặc ngay cả A-la-hán. Để giải thoát tâm khỏi các vấn đề của sắc, thinh, hương, vị, v.v., chúng ta phải phát triển định, bao gồm 7 phẩm chất cơ bản. 1. Niệm giác chi, như một yếu tố để giác ngộ. Tâm tập trung vững chắc vào hơi thở, tỉnh giác về thân, thọ, tâm và pháp. 2. Trạch pháp giác chi như một yếu tố để giác ngộ. Chúng ta để hơi thở lan tỏa khắp thân, khuếch tán khắp bốn xứ. Ta biết cách điều chỉnh, cải thiện, chọn lựa và sử dụng hơi thở để nó mang đến cho ta sự thoải mái. Ta bỏ qua những hơi thở nguy hại và nuôi dưỡng những hơi thở có ích. 3. Tinh tấn giác chi như một yếu tố để giác ngộ. Chúng ta không từ bỏ hay quên đi hơi thở. Ta gắn bó với nó và nó gắn bó với ta, trong khi ta tiếp tục loại bỏ khỏi tâm các trở ngại. Chúng ta không buộc chặt hay dính líu với các tưởng gây mất tập trung. Chúng ta tiếp tục cố gắng làm cho tâm tĩnh lặng ngày càng mạnh mẽ hơn. 4. Trạng thái hoan hỷ như một yếu tố cho sự giác ngộ. Hỷ giác chi? Khi tâm tĩnh lặng, hơi thở tràn đầy và sảng khoái, chúng ta sẽ thoát khỏi các chướng ngại và khỏi mọi trạo hối, giống như tấm vải trắng sạch bóng không vết nhơ. Khi tâm trong sáng như thế, nó không cảm thấy gì ngoài sự thoải mái, đầy đủ, khiến phát sinh cảm giác hài lòng, hoan hỷ. 5. Sự thanh thản là một yếu tố cho sự giác ngộ. Khinh an giác chi, hơi thở đầy đặn lan tỏa khắp cơ thể, các chi phần đều an tĩnh và tâm cũng thế, không có gì phát sinh hay cảm giác không ổn. 6. Sự tập trung như là một yếu tố để giác ngộ. định giác chi. Hơi thở vững chãi, ổn định và không lay chuyển. Tâm an trú vững chắc trên một đề mục duy nhất. 7. Xả như một yếu tố cho sự giác ngộ. Xả giác chi. Khi thân, thọ, tâm và pháp hoàn toàn phù hợp với nhau trong hai loại hơi thở. Khi tâm trụ trên các khía cạnh của hơi thở, nó không cần phải bày ra thêm bất cứ điều gì cả. Nó không bám vào bất cứ biểu hiện nào của tốt hay xấu. Trung lập và không bị xáo trộn, nó không chấp thuận hoặc bài bác bất cứ điều gì. 1. Hãy lập quyết tâm với ý định giữ cho chánh niệm và sự tỉnh giác tập trung vững chắc. Liên tục theo dõi tâm để giữ cho nó và hơi thở phù hợp với ý định ban đầu của bạn. Tiếp tục xua đuổi các chướng ngại, những phiền nhiễu khác nhau sẽ đến để làm hỏng năng lượng của sự tập trung của bạn. Đây là niệm như một yếu tố để giác ngộ. 2. Một khi hơi thở đã được thanh lọc, làm sạch, hãy để hơi thở tinh khiết này lan tỏa đến tất cả các bộ phận của thân. Một khi cơ thể được nuôi dưỡng bằng hơi thở tinh khiết này, nó cũng sẽ được thanh lọc. Lời nói và suy nghĩ của chúng ta cũng trở nên thanh khiết. Những gì chúng ta trải nghiệm ngay lúc này là sự khoan khoái, dễ chịu. Hoặc nếu bạn muốn hướng hơi thở đến bất kỳ bộ phận nào trên thân, rất nhiều hoặc một ít, nặng nề hoặc nhẹ nhàng, thô trọc hoặc tinh tế, bạn có thể làm như vậy nếu bạn muốn. Đây là sự phân tích các phẩm chất như các yếu tố giác ngộ. 3. Chú tâm đến hơi thở, theo dõi tâm, không để nó phóng đi tìm kiếm các mối bận tâm khác, khiến các giải pháp ban đầu của bạn bị phá vỡ. Đừng chán nản khi đối mặt với sự mệt mỏi hoặc khó khăn của thân hay tâm. Hãy quyết tâm cắt bỏ các chướng ngại, bất kể chúng có thể đến từ hướng nào, ngay cả khi bạn có thể phải đánh đổi cả cuộc sống của mình. Hơi thở rất vững chãi. Đây là sự kiên trì như một yếu tố của giác ngộ. 4. Khi ba phẩm chất đầu tiên này được phát triển đầy đủ và thuần khiết, chúng tạo ra cảm giác trong sáng, toàn vẹn, tự tại. Hơi thở đầy ắp. Đây là hơi thở của trí tuệ. Nói cách khác, hơi thở nằm dưới sự điều khiển của chánh niệm. Đây là trạng thái kinh an như một yếu tố cho sự giác ngộ. 5. Khi tâm trụ lại với hơi thở trọn vẹn, nó không dao động hoặc lơ là việc gìn giữ khi có bất kỳ sự phân tâm nào xảy ra, như khi âm thanh đập vào tai, v.v. Cảm giác vẫn được trải nghiệm như chúng được cảm nhận, nhưng tại thời điểm này, chúng không làm phát sinh các cảm giác thèm muốn, chấp chặt, các trạng thái của sự hiện hữu hay sinh. Nhận thức chỉ đơn giản là nhận thức. Đây là sự tĩnh lặng như một yếu tố cho giác ngộ. 6. Khi nhận thức vững chắc, rạng rỡ và đầy đủ về mọi mặt, định sẽ phát sinh. Tất cả chúng ta đều biết và xét xem tình trạng hiện tại của ta đến từ đâu và sẽ đi đến đâu. Ta thấy điều này rất rõ ràng, đến nỗi ta có thể nhận thức được nghiệp và quả của nó, cả ở bản thân và ở người. Đây là sự tập trung, định như một yếu tố cho sự giác ngộ. 7. Một khi tâm đã làm theo các bước từ đầu tiên đến bước thứ 6, và sau đó buông để tĩnh lặng với một cảm giác thư giãn mênh mông, không gắn chấp vào hình ảnh, thiên kiến hay bất cứ điều gì cả. Đó là trạng thái xả như một yếu tố cho sự giác ngộ. Khi ta hiểu được tất cả 7 phẩm chất này và có thể phát triển chúng một cách đầy đủ trong tâm, tất cả sẽ cùng tụ lại ở một điểm duy nhất trong một khoảnh khắc. Lý do chúng ta được dạy để phát triển 7 phẩm chất này trong hơi thở của mình là để ta có thể ngưng động các cảm xúc bên trong, vì cảm xúc là chướng ngại. Chúng là hơi thở thấm đẫm vô minh và bóng tối. Khi điều này xảy ra, ta giống như một người đứng trong bóng tối, không thể nhìn thấy bản thân hay bất cứ ai khác, vì ta đang vùi dập trong phiền não với đủ các hoàn cảnh. Đây là hơi thở bình thường, không được chú tâm, không định hướng. Đúng là nó trọn vẹn, nhưng trọn vẹn trong bóng tối. Trạng thái này quan trọng vì nó cắt đứt và đóng cửa con đường của chúng ta. Chỉ khi nào ta trút bỏ được các chướng ngại này, tâm ta mới rạng rỡ và tươi sáng, mới có thể nhìn thấy pháp một cách rõ ràng về cả nhân lẫn quả. Khi niệm đã thấm nhuần châu thân giống như ngọn lửa đã lan tràn đến từng bất đèn, các chi phần trên khắp cơ thể hoạt động cùng nhau giống như một nhóm người cùng làm chung một công việc. Người làm việc này, kẻ làm việc kia, và chẳng mấy chốc, gần như không cần cố gắng, công việc đã hoàn thành. Giống như cây đèn với các bớt thấm đẫm lửa. Nếu tâm bạn cũng thấm đẫm trong niệm cho đến khi nó nhận thức được toàn bộ cơ thể, cả thân và tâm bạn sẽ trở nên rạng rỡ. Khi bạn sử dụng năng lực của niệm để nghĩ suy, ý thức về thân sẽ ngay lập tức trở nên hoàn toàn tươi sáng, giúp phát triển cả thân và tâm. Rồi bạn sẽ có thể ngồi hoặc đứng, đi trong thời gian dài mà không mệt mỏi. Chỉ ăn chút thức ăn hoặc không ăn cũng không cảm thấy đói, hoặc không ngủ đôi ngày cũng không mất năng lượng. Với tâm, nó trở nên thanh khiết, cởi mở và không có tì vết. Tâm sẽ trở nên tươi sáng, tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ. Sada Palang, tính lực. Niềm tin của bạn sẽ như một chiếc xe chạy suốt, không dừng lại dọc đường. Viriya Palang, cần lực. Sự kiên trì của bạn sẽ tăng tốc và thăng tiến. Sati Palang, niệm lực. Niệm của bạn sẽ mạnh mẽ, vững chãi. Samadhi Palang, định lực. Sự tập trung của bạn sẽ trở nên kiên định và kiên cường. Không có hoạt động gì có thể giết chết nó. Nói cách khác, bất kể bạn đang làm gì, ngồi, đứng, đi, nói chuyện, bất cứ điều gì, ngay khi bạn nghĩ đến việc thực hành định tâm, tâm của bạn sẽ ngay lập tức tập trung. Bất cứ khi nào bạn cần định tâm, chỉ cần nghĩ về nó và bạn có nó. Khi định tâm của bạn mạnh mẽ đến thế, việc hành thiền quán không thành vấn đề. Panya Palang, tuệ lực. Trí tuệ của bạn sẽ giống như con dao hai lưỡi. Tuệ nhận biết những gì bên ngoài rất sắc bén. Tuệ nhận biết những gì bên trong sẽ rất sắc bén. Khi năm lực này có mặt trong tâm, tâm sẽ hoàn toàn trưởng thành. Tính, cần, niệm, định và tuệ, tất cả sẽ sung mãn và ưu việt trong lĩnh vực riêng của chúng. Đó là bản chất hòa hợp của người trưởng thành. Khi họ chung tay làm gì, họ sẽ hoàn tất công việc đó. Vì vậy, khi bạn có được 5 người này hợp tác làm việc, bạn sẽ có thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ gì. Tâm bạn sẽ có sức mạnh để phá hủy mọi ô uế trong tâm. Giống như quả bom hạt nhân có thể phá hủy bất cứ thứ gì ở bất cứ đâu trên thế giới. Khi định của bạn mạnh, tuệ sẽ phát sinh. Khả năng nhìn thấy khổ, nguyên nhân của khổ, sự biến hoại của nó và con đường dẫn đến sự tan rã của nó. Tất cả đều rõ ràng trong từng hơi thở. Chúng ta có thể giải thích điều này như sau. Hơi thở vào và ra là khổ. Hơi thở vào, khổ phát sinh. Hơi thở ra, khổ hoại diệt. Không nhận thức được hơi thở vào ra, không biết các trạng thái của hơi thở. Đây là nguyên nhân của khổ. Biết khi nào hơi thở đi vào, biết khi nào nó đi ra, biết rõ các đặc điểm của nó. Đó là giữ quan điểm của bạn phù hợp với bản chất của hơi thở. Đây là chánh kiến, một chi phần của bát chánh đạo. biết cách thở nào là không thoải mái, biết cách thay đổi hơi thở. Biết rằng, cách thở đó thật khó chịu, chúng ta sẽ phải thở như thế này để cảm thấy thoải mái. Đây là chánh tư duy. Các yếu tố tinh thần phân định, đánh giá đúng tất cả các khía cạnh của hơi thở là chánh ngữ. Biết nhiều cách cải thiện hơi thở khác nhau. Thí dụ, thở vào dài, thở ra dài, vào ngắn và ra ngắn, vào ngắn và ra dài, vào dài và ra ngắn, cho đến khi bạn nhận được hơi thở thoải mái nhất. Đây là chánh nghiệp. Biết cách thở để thanh lọc máu, cách để dòng máu tinh khiết này nuôi dưỡng cơ tim, cách điều chỉnh hơi thở để nó làm mềm thân và xoa dịu tâm, cách thở để bạn cảm thấy thỏa mãn, làm sảng khoái thân tâm. Đó là chánh mạng. Điều chỉnh hơi thở để thân, tâm thoải mái và cứ tiếp tục cố gắng khi bạn chưa hoàn toàn thoải mái. Đây là chánh tinh tấn. Luôn lưu tâm đến hơi thở vào, ra, biết các khía cạnh khác nhau của hơi thở lên, hơi thở xuống, hơi thở đến dạ dày, hơi thở đến ruột, hơi thở chạy dọc theo các cơ bắp và ra từng lỗ chân lông. Theo dõi những điều này với từng hơi thở vào và ra. Đây là chánh niệm. Tâm mà chỉ dính khắn trên các trạng thái của hơi thở, không để bất kỳ thứ gì chen vào, cho đến khi hơi thở trở nên tinh tế, làm phát khởi định và tuệ giải thoát. Đó là chánh định. Khi tất cả mọi khía cạnh của bát chánh đạo, giới, định và tuệ được tập hợp lại đầy đủ trong tâm, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về tất cả các khía cạnh của hơi thở. Biết rằng, thở theo cách này làm phát khởi các trạng thái tinh thần tốt đẹp. Thở theo cách kia sẽ làm phát khởi tâm loạn động. Bạn sẽ buông các yếu tố, tức là hơi thở, với tất cả các trạng thái của nó. Các yếu tố tạo nên thân, tạo ra ngôn ngữ, tạo ra tâm, dù tốt hay xấu, hãy để chúng như chúng là, phù hợp với bản chất của chúng. Đây là sự chấm dứt khổ.